Xin trân trọng kính chào Hội Thánh. Cảm ơn Chúa vì hôm nay chúng ta có một số anh em mới đến với chúng ta, cũng như có những người bạn lâu ngày không có đến thờ phượng, hôm nay trở lại thì chúng ta được thờ phượng Chúa chung với nhau. Cảm ơn Chúa. Tối hôm qua quý vị ở đây ăn rau phít, có ai bị đau bụng không? Cảm ơn Chúa, Chúa cho chúng ta có được một buổi ăn thâm công với nhau, rất là tạ ơn Chúa. Xin cảm ơn anh Bảo, anh Hiền, số những anh em, chị em khác là quý vị đã giúp đỡ trong nhà bếp và chúng ta có một bữa ăn rất là ngon. Hầu như tôi nghe ai cũng nói rằng là mình nấu ăn ngon hơn là nhà hàng nữa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Đức Chúa Trời, cảm ơn cô Liên đã gửi nhận xét. Tôi tin rằng là tất cả mọi người hôm qua chúng ta đã có một cái buổi vui vẻ với nhau. Cảm ơn Chúa. Hôm nay chúng ta sẽ học với nhau bài học mang tựa đề là Chiến trận thuộc linh. Xin đừng có vì ăn ngon quá mà quên chiến trận của mình. Mỗi người chúng ta đều đối diện với một cái chiến trận thuộc linh. Chúng ta biết ông Pierre, một trong những người đầu tiên mà Chúa đã kêu gọi trở thành môn đệ của Chúa. Pierre trở thành một trong 12 sứ đồ, và trong 12 sứ đồ đó thì Pierre lại trở thành một trong 3 môn đệ thân tín gần gũi với Đức Chúa Giêsu nhất. Đi đâu thì Chúa cũng dẫn, và tâm tình 3 môn đệ thân tín đó. Pierre cũng là người mà trên con đường theo Chúa đã kinh nghiệm được nhiều điều lạ lùng hơn những người khác. Ông được ở trên núi hóa hình với Chúa Giêsu, nhìn thấy sự kiện tiên tri Eli và Môi-se là hai người trong đời cựu ước lấy sự vinh hiển Đức Chúa Trời mặc cho và hiện ra để nói cùng với Chúa Giêsu về con đường thương khó mà Chúa Giêsu phải đi. Pierre cũng là người đã kinh nghiệm điều lạ lùng như đi câu một con cá, này mở cái miệng của con cá đó ra thì thấy đồng bạc đem về đóng thuế đền thờ cho Chúa Giêsu và cho Pierre. Pierre là người đã đi trên mặt nước. Pierre làm được nhiều phép lạ. Pierre là người đầu tiên xin nhận Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời. Pierre là người Chúa khen ngợi và nói rằng Chúa sẽ giao chìa khóa của nước thiên đàng cho ông. Chúng ta thấy cuộc đời của Pierre là một cuộc đời rất là thành công. Nhưng rồi trước khi Chúa Giêsu bước lên trên thập tự giá thì Pierre đã kinh nghiệm một sự thất bại đau thương, đó là chối Chúa. Không phải một lần mà lại chối Chúa đến 3 lần. Không phải chỉ chối mà thôi, mà vừa rủa vừa chối. Trong đời sống tôi và các ông bà anh chị em có thể đã có những giây phút hạnh phúc bên Chúa, sống trong ơn thương xót của Đức Chúa Trời. Nhưng mỗi người chúng ta đều phải cẩn trọng là mỗi một người chúng ta đang đối diện với một cái chiến trận mà Đức Chúa Trời đòi hỏi rằng chúng ta phải luôn luôn thắng. Bởi vì sự thất bại nó sẽ để lại cho chúng ta những niềm đau khó có thể diễn đạt được. Có một đứa trẻ nó làm nhiều điều sai, rồi ba nói rằng mỗi lần con làm một cái điều sai, con đi ra ngoài cái hàng rào, con lấy cái đinh, con đóng vào trong cái hàng rào đó một cái đinh, nhắc cho con rằng là ngày hôm nay con đã làm một điều sai. Mỗi ngày nó làm như vậy thì nó thấy chẳng bao lâu mà cái hàng rào nó cứ đầy những cái đinh đóng vào trong đó. Ba nói con thấy không, con người của mình nó là như vậy đó, con mà không cố gắng thì lúc nào nó cũng có những điểm sai. Cho nên con phải có cái sự cố gắng để sửa lại những điểm sai trong đời sống của mình. Nó hứa với ba nó rằng là nó sẽ cố gắng để sửa lại những điểm sai đó. Và ba nói rằng thế ngày nào mà con sửa được những điểm sai của mình thì con ra con nhổ cái đinh. Thế thì bắt đầu nó cố gắng để sửa những cái điểm sai của nó, và ngày nào nó làm được một điều tốt, sửa được những điểm sai của mình thì nó ra nó nhổ cái đinh. Và trải ra một thời gian lâu hơn là cái thời gian khi nó đóng đinh vào. Nhưng mà rồi cuối cùng cũng đến một cái thời điểm mà những cái đinh nó được nhổ sạch. Và nó hãnh diện, nó vào nó khoe ba, nói rằng ba ơi, ngày hôm nay tất cả những cái đinh đã được nhổ rồi. Ba nó nói rằng con ơi, đúng, mỗi lỗi lầm của con đều được in dấu vào một cái đinh đóng vào. Và mỗi một sự thay đổi của con thì đều được nhổ một cái cây đinh đã ra. Ngày hôm nay không còn cái đinh nào ở trên đó. Con thật tốt, nhưng con hãy nhìn lại cái hàng rào, nó lởm chởm những lỗ đinh ở trong đó. Ma quỷ là kẻ xui dục đời sống tôi và các ông bà anh chị em phạm tội. Rồi khi chúng ta đã phạm tội, ma quỷ sẽ dùng chính cái tội của chúng ta đã phạm đó để kiện cáo mình. Cho nên sự sai phạm trong đời sống của chúng ta nó sẽ để lại một cái vết đau kéo dài trong cuộc đời của mình. Và Chúa muốn tôi với các ông bà anh chị em chúng ta cần phải cẩn trọng để trong cuộc chiến thuộc linh của mình chúng ta đừng để thua. Vì khi một vết đinh đã đóng, dầu có nhổ ra rồi, nó vẫn còn một cái lỗ để lại đó trong đời sống. Xin Chúa sẽ ban cho chúng ta được sự nhắc nhở trong lời Chúa qua những lời mà Pierre, cái con người đã chối Chúa đó, cái con người đã thất bại đau thương đó, cảm nhận được sự sai lầm của chính mình, viết những lời này để khích lệ cho tôi và các bạn chị em. Chúng ta cùng cầu nguyện để xin Chúa soi dẫn cho chúng ta khi suy gẫm đến những lời tâm tình của một con người đã thất bại và nhìn biết có những điều cần phải thay đổi trên đời sống để khích lệ cho chúng ta. Kính thưa Chúa yêu yêu, chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa ban cho ông bà, anh chị em chúng con, những người bạn của chúng con hôm nay được đến trong đền thờ này để chúng con tìm kiếm Chúa. Lòng của chúng con vui mừng vì biết tình yêu của Đức Chúa Trời đối với chúng con không bao giờ thay đổi. Nhưng Chúa ơi, Chúa nhắc cho chúng con biết rằng bên cạnh chúng con là một kẻ thù lúc nào cũng tìm cách để cướp giật cuộc đời của chúng con ra khỏi dòng phước hạnh mà Đức Chúa Trời ban cho. Xin Chúa cho chúng con cẩn trọng trong đời sống của mình, và những lời tâm tình của Pierre trong buổi sáng hôm nay sẽ nhắc cho chúng con nhớ đến cuộc chiến của mình, cuộc chiến mà mỗi người trong chúng con mỗi ngày đều đang đối diện. Và xin Chúa giúp đỡ để chúng con được chiến thắng kẻ thù đó. Chúng con cảm ơn nha. Chúa ban cho con sự dạy dỗ của Chúa và giúp cho con, cho hội thánh của Chúa tại đây áp dụng được lời của Chúa trên đời sống mình, để Chúa của chúng con hãnh diện về những người con Ngài. Con cảm ơn Chúa. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Hai câu kinh thánh ở Phi-e-rơ nhất đoạn 5 câu 8 và 9 là lời tâm tình của Phi-e-rơ, mà tôi nghĩ rằng cái vết nhơ ngày nào ông đã chối Chúa đó, nó cứ ám ảnh mãi trong cuộc đời của ông, và đã cho ông nhìn thấy được những cái nguyên nhân nào nó dẫn đến cái sự thất bại đó. Không thể nào Pierre quên được cái lời mà Chúa Giêsu dẫn các môn đệ của mình đi vào ở trong vườn Gethsemane mà nói rằng hãy tỉnh thức và cầu nguyện. Bởi vì cái sự yếu đuối của đời sống họ đó, họ không cảm nhận được. Chúa nói tâm thần của họ thì muốn lắm, tâm thần của họ không có muốn ra vào trong sự cám dỗ, nhưng cái xác thịt của họ thì yếu đuối lắm. Và ma quỷ là cái kẻ đã lợi dụng cái xác thịt yếu đuối đó để làm cho một Phi-e-rơ nằm cháy, là trở thành một Phi-e-rơ chối Chúa. Một Phi-e-rơ được Chúa tín nhiệm để trao chìa khóa nước thiên đàng cho, nhưng Chúa quở trách ngay, hỡi Sa-tan hãy lui ra khỏi ta. Và những điều này Phi-e-rơ muốn nhắc nhở cho tôi, các bạn chị em suy nghĩ đến một cái kẻ thù chung của chính Phi-e-rơ ngày xưa đã đối diện, của tôi và các bạn chị em ngày nay đang đối diện. Và làm thế nào để chúng ta có thể giữ cuộc sống của mình không để những vết thương đóng vẫn còn in dấu. Có ba lĩnh vực mà Pierre muốn nhắc cho tôi và các bạn cho em suy nghĩ đến cái trận chiến thuộc linh của mình. Có những nhận thức chúng ta cần phải ghi nhớ, phải để ý, phải quan tâm đến. Thứ nhất đó là nhận thức về chính bản thân mình. Thứ nhì đó là nhận thức về kẻ thù của mình. Và thứ ba là nhận thức về cái cách đối phó với kẻ thù nghịch đó. Chúng ta suy gẫm lần lượt những nhận thức này. Thứ nhất đó là nhận thức về bản thân của chúng ta. Mỗi một người trong chúng ta đang là những người lính chiến của Chúa Giêsu, và chúng ta có cái trách nhiệm của mình trong cái chỗ đứng của chúng ta. Và ở đây, Pierre nhìn lại sự thất bại của mình và giờ đưa ra cho tôi và các bạn trên đời khuyên về sự nhận thức chính bản thân của mình, đó là hãy tự chủ và tỉnh thức. Bản kinh thánh cũ của chúng ta dịch là hãy tiết độ và tỉnh thức. Một người tiết độ là một người đã nhận được bông trái của Chúa Thánh Linh để giúp kỷ luật về đời sống bản ngã của mình. Cái con người của chúng ta sau khi tội lỗi đã chiếm hữu rồi đó, nó không còn có kỷ luật để nó sống nữa. Nó muốn làm điều gì thì nó muốn. Nhưng một con người có Chúa thì Chúa phải ban bông trái tiết độ của Thánh Linh để tự kỷ luật bản thân của mình. Và bây giờ Pierre nhắc là những người lính chiến của Chúa, tôi và các bạn cho em nhận thức cái trách nhiệm của mình, chúng ta phải là những con người tiết độ. Paulo là người hiểu về những điều này. Viết thơ cho người Corinto, ông nói rằng tôi đãi thân thể của tôi một cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục. E rằng tôi giảng dạy người khác mà chính mình sẽ bị bỏ chăng? Cái niềm tự hào về đời sống của chúng ta trong những hiểu biết, trong những kinh nghiệm dễ làm cho chúng ta quên kẻ thù của mình là ai và quên cái trách nhiệm của chính mình.
Nhưng Phao-lô mặc dầu là một người đã đi giảng đem nhiều người trở về với Chúa, nhưng ông nói rằng khi tôi giảng dạy cho người khác, tôi phải nhắc nhở cho bản thân của mình, tôi phải đãi thân thể của tôi một cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục. E rằng khi tôi giảng dạy cho người khác, còn chính mình thì bị bỏ ra. Và viết thơ cho hội thánh Roma thì ông cũng khích lệ cho chúng ta. Roma đoạn 13 câu 14, ông nói rằng anh chị em mặc lấy Chúa của thế Giê-xu thì đừng nghĩ đến cái cách thỏa mãn các dục vọng của xác thịt. Làm thế nào để chúng ta có thể thỏa mãn những dục vọng của xác thịt mình cho hết hả không quý vị? Phao-lô khích lệ cho chúng ta hãy tiết độ. Và Phi-e-rơ ở tại đây nhắc lại cho chúng ta là những người con của Chúa, chúng ta cần phải tiết độ, giữ cái bông trái đó của Chúa ban cho, đặt kỷ luật đối với đời sống của chúng ta. Và chúng ta phải tỉnh thức. Tỉnh thức đó là thái độ sẵn sàng của những tấm lòng tin kính trên con đường theo Chúa. Lời Kinh Thánh luôn luôn nhắc nhở cho tôi và các bạn chị em về sự tỉnh thức của mình. Có nhiều phương diện khác nhau để cho chúng ta tỉnh thức, từ đời cựu ước cho đến tân ước, từ sáng thế ký cho tới khải huyền lời Chúa nhắc nhở cho chúng ta. Tuy nhiên có bốn cái lĩnh vực mà chúng ta thấy ma quỷ luôn luôn sẽ tấn công trên đời sống, mà Kinh Thánh thường nhắc đi nhắc lại bốn cái lĩnh vực này, ma quỷ dễ tấn công trên đời sống của chúng ta mà người tín đồ chúng ta cần phải tỉnh thức. Thứ nhất là sự tấn công của ma quỷ về lòng mê tham. Ở trong Thế Gian Nhất đoạn 2 câu 15, Sứ Đồ Giăng nói rằng sự mê tham của xác thịt, sự mê tham của mắt, sự kiêu ngạo của đời, những điều đó không đến từ già mà đến từ thế gian này. Và ma quỷ là kẻ dùng những cái sự mê tham này cám dỗ bất cứ một con người nào mang xác thịt, kể cả Chúa Giê-xu. Khi Chúa Giê-xu mang xác thịt thì ma quỷ cũng dùng cái chiêu thức này, áp dụng cái sự mê tham của xác thịt, sự mê tham của mắt, sự kiêu ngạo của đời để cám dỗ Chúa Giê-xu bỏ chức vụ. Sự mê tham của xác thịt là gì? Nếu ngươi là con Đức Chúa Trời hãy biến đá này thành bánh mà ăn đi. Đang khi Chúa đói, ma quỷ đưa ngay vào một cái sự cám dỗ. Sự mê tham của mắt là gì? Đưa Chúa lên trên núi rất cao và nói rằng nếu ngươi cúi xuống để quỳ lại ta sẽ cho cả cái thế gian này. Sự kiêu ngạo của đời là gì? Dẫn Chúa trên nóc đền thờ và nói rằng nếu Chúa nhảy xuống mà ngài không bị gãy chân gì hết á, người ta sẽ đến để tin nhận Chúa. Nhưng chúng ta thấy Chúa Giê-xu ngài không mắc bẫy. Chúa Giê-xu biết rõ sự cám dỗ của ma quỷ. Vì vậy Chúa khích lệ cho đời sống tôi và các bạn trên phải tỉnh thức, bởi vì chúng ta đang có một xác thịt mà ma quỷ có thể đến để cám dỗ chúng ta về sự mê tham của xác thịt đó, sự mê tham của mắt mình và sự kiêu hãnh của lòng mình. Cái lĩnh vực thứ hai mà ma quỷ thường đến cám dỗ chúng ta đó là tinh thần cầu nguyện của con dân Chúa. Quý vị để ý mà thấy chúng ta có thể có một sự kiện nào đó, sinh hoạt nào đó ở trong hội thánh, ví dụ như buổi ăn crawfish ngày hôm qua chẳng hạn. Chúng tôi hồi đầu không nghĩ khoảng được chừng 50-60 người chưa, nhưng thưa quý vị tối hôm qua thì chúng ta trên 100 người đến tham dự, không tính đến những em nhỏ. Chúng tôi cảm ơn Đức Chúa Trời bởi vì những cái điều đó, nhưng nếu tối hôm qua là một chương trình cầu nguyện thì có mấy người tới? Có lẽ ít lắm phải không? Ma quỷ là kẻ sẽ phá vỡ cái tinh thần cầu nguyện của con dân Chúa. Và Chúa Giê-xu khi ngài ở trong cái nỗi đau buồn của ngài, mà ngài nói rằng sự đau buồn cho đến chết đó, cái linh hồn ngài sầu não như vậy đó, mà ngài biết ma quỷ cám dỗ ngài và ma quỷ cũng sẽ cám dỗ những môn đệ của ngài, và Chúa dẫn cái môn đệ ra riêng mà nói rằng bây giờ ở đây tỉnh thức với ta mà cầu nguyện, không phải cầu nguyện cho Chúa mà cầu nguyện cho họ. Và đặc biệt ba người Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng là ba môn đệ thân tín mà Chúa biết rằng trong tương lai Chúa sẽ ủy thác ba môn đệ này vào trong một cái trách nhiệm lớn hơn những môn đệ kia, và ngài đem họ đi riêng ra mà nói rằng tại đây các con phải cầu nguyện. Nhưng chúng ta thấy các môn đệ của Chúa chẳng có ai cầu nguyện, họ mệt quá buồn ngủ. Tại sao Chúa dẫn Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng đi ra một khoảng xa, rồi Chúa trong cái hình ảnh của ngài như một cái video clip chiếu ra trước mặt họ, ngài đã quỳ gối xuống để cầu nguyện chiến đấu với ma quỷ ở trong cái dục vọng của xác thịt mình là cha ơi xin cắt chén này ra khỏi con, nhưng không theo ý con mà theo ý cha. Bởi vì ngài muốn Phi-e-rơ, ngài muốn Gia-cơ và Giăng, những con người mà trong một tương lai gần đây Chúa sẽ ủy thác cho họ một công việc lớn. Chúa muốn trao trách nhiệm chăn giữ hội thánh của Chúa tại Jerusalem cho Phi-e-rơ đó. Và nếu Phi-e-rơ là một người không hiểu được cái giá trị của mình, không cầu nguyện để đứng vững, Phi-e-rơ sẽ trở thành một người thất bại. Mà Chúa nói trước cho Phi-e-rơ về điều đó. Nhưng cuối cùng thì chúng ta thấy Phi-e-rơ vẫn là một người chối Chúa. Dân là một người mà Chúa biết rằng trong tương lai Ngài sẽ đặt dân vào ở trong một cái chỗ cô đơn nhất, để tại đó dân viết ra những bí mật của Đức Chúa Trời ở trong sách Khải Huyền. Và nếu dân không tỉnh thức thì sẽ không làm trọn được cái trọng trách của mình. Và Chúa đã kêu gọi dân hãy cầu nguyện cho cái sứ mạng trong tương lai mà Chúa sẽ giao cho. Gia Cơ là cái người đầu tiên bị xử trảm trong số 12 sứ đồ đó. Và Chúa biết rằng cái người đầu tiên mà phải đi ra để nhận lấy một cái chết, đó là một cái sự tranh đấu trong lòng. Và Gia Cơ, Chúa muốn ông phải cầu nguyện cho điều đó. Ba môn đệ thân tín của Chúa được đem đến để chiến đấu trong sự cầu nguyện. Nhưng chúng ta thấy họ đã thất bại trong sự cầu nguyện. Ma quỷ là kẻ hiểu được cái sự thành công của những con người cầu nguyện với Chúa thì nó có cái giá trị gì. Cho nên ma quỷ cám dỗ trên đời sống của chúng ta là thôi đừng cầu nguyện. Cái lĩnh vực thứ ba mà ma quỷ cám dỗ trên đời sống của chúng ta đó là gì? Là việc lắng nghe tiếng của Đức Chúa Trời. Sự than khát lắng nghe tiếng của Đức Chúa Trời ở giữa hội thánh Chúa càng ngày càng sụt giảm dần, đến nỗi Chúa Giê-xu phải viết thơ qua lời của dân viết trong sách Khải Huyền để nhắc cho các hội thánh rằng ai có tai thì hãy nghe lời của Thánh Linh phán. Ai là người không có tai? Nhưng bởi vì lời Thánh Linh phán không được nghe, cho nên Chúa phải nhắc rằng lời Thánh Linh phán với các hội thánh, nhưng ai có tai thì hãy nghe. Từ đời cựu ước, Chúa luôn luôn nhắc cho chúng ta cái lỗ tai để biết lắng nghe. Nhưng thưa các bạn chị em, ma quỷ là kẻ khôn ngoan, làm cho chúng ta trở thành một kẻ có lỗ tai nhưng mà không biết lắng nghe. Đó là cái lĩnh vực thứ ba ma quỷ cám dỗ. Và cái lĩnh vực thứ tư mà ma quỷ cám dỗ chúng ta là gì? Đừng có nghĩ gì về cái ngày Chúa đến. Chúa Giê-xu luôn luôn khích lệ cho chúng ta, những bài giảng của Chúa Giê-xu luôn luôn lồng vào trong đó cái tinh thần khích lệ cho chúng ta về sự tỉnh thức cho đến kỳ Chúa đến. Và lần cuối cùng ở trong sách Khải Huyền, Chúa nhắc lại một lần nữa trong sách Khải Huyền đoạn 3 câu 3 với hội thánh của Chúa là nếu các con không tỉnh thức thì sao? Nếu các con không củng cố những gì còn lại thì sao? Ta sẽ đến như kẻ trộm, bởi vì các con không biết giờ nào ta đến đâu. Đó là cái sự tỉnh thức mà Chúa Giê-xu muốn con dân của Đức Chúa Trời phải đối diện. Nhưng ma quỷ là kẻ khôn ngoan, mà Phi-e-rơ nói rằng kẻ thù này là một kẻ thù nguy hiểm, đòi hỏi chúng ta phải tỉnh thức. Chúng ta phải nhận thức ra được rằng kẻ thù của mình là một thứ kẻ thù nguy hiểm. Phần lớn đời sống của những tín đồ thất bại là bởi vì chúng ta xem thường điều này. Phi-e-rơ nhắc lại kinh nghiệm của chính bản thân mình, hãy tỉnh thức, hãy tiết độ. Đó là điều Chúa đang trông đợi nơi hội thánh của Chúa trong những ngày cuối cùng. Có một người thời điện rất là giỏi, và người con của ông ta lớn lên thì cũng muốn theo nghề của cha mình để làm người thợ sửa điện. Và người cha rất là thận trọng cho con của mình hiểu được, nếu mà con không cẩn thận đó thì con sẽ bị điện giật. Mỗi khi mà làm việc thì ông phải chỉ cho người con trai của mình đo xem là điện nó có bị rò rỉ ra hay không. Bởi vì khi điện giật thì nó sẽ là nguy hiểm vô cùng. Người con nghe theo lời của người cha mình để tập tành cái sự cẩn thận đó. Nhưng mà khi đến những cái vùng mà vôn thế cao đó thì người con không có dám rờ tới những cái vùng đó. Nhưng mà thấy cha mình bước vào trong những cái vùng điện cao thế mà vẫn cứ làm việc tốt lành, người con hỏi cha ơi, làm sao mà cha dám bước vào trong những cái lĩnh vực điện cao thế đó để làm việc mà cha không sợ gì hết? Người cha nói rằng mình phải xem cái chuyện điện giật đó là chuyện nghiêm trọng, thì lúc đó mình sẽ có khả năng để mình đối diện với nó. Nếu chúng ta biết cái việc chúng ta đối diện với kẻ thù của mình là chuyện quan trọng thì chúng ta sẽ biết cách để chúng ta đối phó với nó. Nhưng sự thất bại của tôi và các ông bà anh chị em là chúng ta không đánh giá được kẻ thù theo cách Chúa nói với mình. Sự tỉnh thức là cái mà Đức Chúa Trời đang đòi hỏi tôi và các bạn chị em phải làm đang khi kẻ thù chưa xâm nhập vào. Nếu mà chúng ta chờ cho kẻ thù đã đi đến thì chúng ta không còn có phương cách nữa, phải không? vua Alexander Đại Đế ngày xưa có nhiều cái câu chuyện kể về cái cuộc chiến của ông ta. Và một trong những cái cuộc chiến đó là một ngày nọ khi ông ta dẫn đoàn quân của mình đi đến trước mặt một kẻ thù, thì đó là một thành phố cao. Không có cái phương cách nào để có thể phá vỡ cái bức tường đó để mà vào trong chiến thắng. Vua ban một sự khen thưởng rằng ai tìm được cái biện pháp để phá vỡ thành đó thì vua sẽ ban thưởng. Một ngày nọ mấy người lính của vua đứng ở dưới thì có một anh lính thấy tên lính kẻ thù ở trên kia đang cầm một bình nước uống và rồi làm rớt cái bình nước. Anh theo dõi cái người này trong một chập sau thì anh thấy kẻ thù đó đi ra lượm cái bình nước của mình. Thì anh nói rằng như vậy có một con đường, nó không phải là cổng thành nhưng mà đã có một con đường. Cho nên anh đi theo cái người mà làm rớt cái bình nước đó và anh đã tìm ra được con đường lên. Về tao với vua Alexander Đại Đế rằng tôi đã tìm ra đường để lên cổng thành. Người ta theo cái đường mòn mà của cái anh chàng đã làm rớt cái bình súng lượm đó. Và khi đi lên rồi đó, trong thành không còn xoay trở gì được nữa. Khi ma quỷ đã xâm nhập vào trong đời sống của chúng ta rồi thì chúng ta không thể cầu nguyện, chúng ta không thể kêu cầu, chúng ta không thể làm gì. Đời sống của chúng ta trở thành thứ đồ dùng trong bàn tay của ma quỷ. Cho nên hãy tỉnh thức và tiết độ trước khi ma quỷ xâm nhập vào trong đời sống của chúng ta. Đó là thái độ chúng ta cần phải trang bị, đó là trách nhiệm của chính mình ở trong đội binh của Chúa. Điều thứ hai đưa ra khích lệ cho đời sống của chúng ta đó là chúng ta phải nhận thức về kẻ thù của mình. Kẻ thù của mình là ma quỷ, là một kẻ thù có thật. Kinh Thánh đã nhiều lần dùng những danh từ khác nhau để nói về kẻ thù này. Satan là tên để gọi kẻ thù này. Kinh Thánh gọi ma quỷ là vua chúa của đời này. Kinh Thánh gọi ma quỷ là vua chúa đang cầm quyền ở trong chốn không trung. Đó là những bậc lãnh đạo của sự tâm tối. Những tên được gọi cho ma quỷ Beelzebul có nghĩa là chúa của các quỷ. Belial có nghĩa là người làm cho những người khác khốn khổ. Opolon, ma quỷ là kẻ tiêu diệt, kẻ phá hoại. Ma quỷ được gọi là con rồng. Ma quỷ được gọi là kẻ lừa dối. Ma quỷ được gọi là kẻ nói dối và là cha của sự nói dối. Ma quỷ được gọi là kẻ kiện cáo chúng ta. Ma quỷ được gọi là kẻ từ lúc đầu đã giết người. Ma quỷ cũng được gọi là một thiên sứ sáng láng trá hình. Ma quỷ ở đây nói rằng nó là một sư tử rống. Như vậy tất cả những cái lời đó cho chúng ta thấy rằng là ma quỷ có thật và nó đang theo đuổi trên tầng đời sống của chúng ta. Chúng ta có thể biết về ma quỷ, nhưng chúng ta không biết rằng ma quỷ đó đang theo đuổi trên đời sống mình. Phi-e-rơ là một người đã thất bại, nhưng đã cảm nhận được, và ông viết những lời này để khích lệ cho chúng ta có cái nhìn về ma quỷ, kẻ thù chung mà chúng ta sẽ phải đối diện với. Ông nói rằng kẻ thù của chúng ta, kẻ thù của anh chị em là ma quỷ giống như sư tử rống. Đi rình mò chung quanh tìm kiếm anh chị em người nào nó có thể nuốt được. Mỗi từ ngữ ở tại đây đang thể hiện những cái điểm khác nhau của ma quỷ. Kẻ thù của chúng ta là sư tử rống. Ở đây nói lên cái bản tính của ma quỷ. Bản tính của ma quỷ đó là hung dữ, mạnh bạo vô cùng. Và nó giống như là một con sư tử đói đó. Cái sự thỏa mãn của ma quỷ không bao giờ đủ được. Nó luôn luôn tìm kiếm những con người có mặt ở trên trần gian này. Ma quỷ lúc nào cũng sẵn sàng tìm một cái cách phá vỡ đời sống của một người hưởng thụ ân sủng của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta là người đang hưởng ân sủng của Đức Chúa Trời, ma quỷ không muốn điều đó và nó sẽ theo đuổi đời sống của chúng ta. Bất kể chúng ta là một tín đồ lâu năm, là một người có một chức vụ hay chúng ta là một người tín đồ thường đơn giản, ma quỷ vẫn sẽ tìm từng người một, bởi vì cái bản chất của nó sẽ là phá vỡ đời sống hạnh phúc của những người đang hạnh phúc bên Chúa. Ma quỷ đó rình mò làm hành động của ma quỷ, có nghĩa là ma quỷ làm cái công việc mà chúng ta không thấy. Nó mang cái tính chất của một kẻ ẩn núp để làm hại người khác. Nó mang cái tính chất là luôn luôn theo đuổi để tìm ra những cái điểm yếu của những người khác. Và giống như những con sư tử mà đi rình mồi đó, những con mồi của nó không có thấy sự hiện diện của nó. Ma quỷ cũng như vậy, nó đến với đời sống của người Cơ Đốc chúng ta mà chúng ta lại không thấy rằng ma quỷ đang hiện diện ngay trong đời sống mình. Ma quỷ đang hiện diện trong lĩnh vực làm ăn của chúng ta. Ma quỷ đang hiện diện ở trong lĩnh vực mua sắm của chúng ta. Ma quỷ đang hiện diện ở trong lĩnh vực bạn bè ăn chơi của chúng ta. Ma quỷ ở kể cả sinh hoạt thờ phượng của chúng ta. Ma quỷ nó ẩn nấp trong nhiều hình thái sinh hoạt khác nhau và làm cho tôi và các bạn chị em sẽ bị tấn công. Và Chúa muốn chúng ta cần phải cẩn trọng. Chúng ta đi đến nhà thờ không có nghĩa rằng là ma quỷ nó sợ mình. Ma quỷ nó sẽ tìm kiếm từng người, đó là cái cách tấn công. Ma quỷ nó không tấn công chung ở trong hội thánh của Chúa đâu. Khôn ngoan của ma quỷ đó là nó tấn công từng người một. Sự tìm kiếm của nó có nghĩa là con người nào có yếu điểm, con người nào có sơ hở. Tìm kiếm có nghĩa là thời điểm nào là thời điểm thuận tiện để cho ma quỷ ra tay. Vì vậy đời sống của người Cơ Đốc đòi hỏi sự tỉnh thức để hiểu được cái phương pháp tấn công của ma quỷ là gì. Ma quỷ sẽ lựa chọn những điểm yếu ở trong hội thánh của Chúa. Điểm yếu đó có thể là cá nhân của tôi. Tôi là một con người hay sân sự với những người khác, ma quỷ sẽ lợi dụng. Tôi là một con người kiêu hãnh về bản thân mình hơn những người khác, ma quỷ sẽ lợi dụng. Tôi là một con người không muốn hòa nhập với những người khác, ma quỷ sẽ lợi dụng. Tôi là một người đi nói xấu những anh em mình, ma quỷ sẽ lợi dụng. Cứ những điểm yếu trong mỗi đời sống của chúng ta, ma quỷ nó theo đuổi và nó thấy rõ tất cả những điểm đó. Và khi nó đã tìm kiếm được thì nó sẽ làm gì? Nó sẽ nuốt. Nghĩa là nó có cái khả năng để tiêu diệt đời sống của chúng ta. Chúa muốn đưa ra cho chúng ta để chúng ta nhìn thấy kẻ thù của chúng ta nó là như vậy đó. Nó vừa hung dữ mạnh bạo, nó vừa hành động một cách kín đáo mà không ai trong chúng ta có thể thấy trước, lường trước. Nó tấn công chúng ta một cách khôn ngoan dựa vào trong những điểm yếu của xác thịt, của những tín đồ, của những khe hở trong đời sống của mình. Và rồi nó sẽ hủy phá, nó không dừng lại. Một số người có một cái suy nghĩ đánh giá sai về ma quỷ. Có những người đổ thừa tất cả những cái gì mà rủi ro, đau khổ xảy đến cho mình đều là do ma quỷ. Tôi đau đầu quá, ma quỷ nó làm cho tôi đau đầu. Tôi đau bụng quá, sáng nay không đi nhà thờ được, ma quỷ nó làm cho tôi đau bụng. Ma quỷ nó làm cho tôi bị đụng xe, ma quỷ nó làm cho tôi những tai họa nào đó. Thế các ông bạn cho em, ma quỷ là kẻ làm được nhiều điều, nhưng chúng ta phải ghi nhớ điều này. Lời Thánh Kinh nói rằng nếu không bởi Đức Chúa Trời cho phép thì một con chim sẻ cũng không rơi xuống dưới đất. Nếu không bởi Đức Chúa Trời cho phép thì một sợi tóc trên đầu anh chị em cũng không thể rụng. Như vậy chúng ta hiểu rằng ma quỷ dù là nó có quyền làm nhiều điều, nhưng không phải điều gì xảy ra trên đời sống của chúng ta mà làm cho chúng ta đau khổ thì cái đó nó đều là lỗi của ma quỷ. Hãy suy nghĩ lại chính bản thân của con. Hãy suy nghĩ là cái lối sống của con, Đức Chúa Trời đang muốn nói gì với con trong thời điểm này. Vì vậy, ma quỷ có thể kiện cáo, ma quỷ có thể cám dỗ. Và cái câu chuyện rõ rệt nhất ở trong Kinh Thánh đó là câu chuyện của Gióp mà Đức Chúa Trời đã cho phép thách thức ma quỷ. Khi ma quỷ nói rằng bởi vì Gióp là một người được Chúa yêu, người được Chúa cho nhiều thứ. Nếu mà Chúa không cho thì Gióp sẽ không tin kính Chúa đâu. Và Chúa đã cho phép ma quỷ có thể làm những điều gì đó. Nhưng khi Chúa cho phép trong một giới hạn nào thì ma quỷ chỉ được phép làm đến giới hạn đó. Khi Chúa nói rằng ngươi chỉ được phép đụng chạm đến của cải mà không được đụng chạm đến con người của Gióp, thì ma quỷ chỉ được phép đụng chạm đến của cải mà không được đụng chạm đến con người. Khi Chúa cho phép đụng chạm đến con người nhưng mà không được đụng chạm đến sinh mạng thì ma quỷ không được quyền đụng chạm đến sinh mạng. Cái sự tể trị của Đức Chúa Trời nói lên mỗi đời người của chúng ta ở tại đây, Chúa biết, Chúa theo dõi và Chúa có thẩm quyền. Không có sự cho phép của Chúa thì ma quỷ không thể làm điều gì trên đời sống của chúng ta. Cho nên chúng ta không thể đổ thừa cho quỷ tất cả những điều đó. Tôi bị đau bụng, tôi phải nhân danh Chúa đuổi quỷ ra để tôi hết đau bụng. Tôi bị đau chân, tôi phải nhân danh Chúa đuổi quỷ ra cho nên hết đau chân. Chúng ta cần phải hiểu về lời của Đức Chúa Trời trong sự vận dụng quyền của Thánh Linh trên cuộc đời của chúng ta. Một số những người khác thì suy nghĩ rằng ma quỷ nó có thể thấy ở trong tâm trí của chúng ta. Nó đọc những suy nghĩ của chúng ta. Thưa quý vị, ma quỷ tài giỏi nhưng ma quỷ không là Đức Chúa Trời. Ma quỷ không thể đặt trong tâm trí của tôi và các ông bạn cho em suy nghĩ cái gì. Cái điều đó chỉ thuộc về Đức Chúa Trời mà thôi. Chỉ có Đức Chúa Trời mới thấy trong trí của loài người sự suy nghĩ. Nhưng tại sao ma quỷ có thể biết được? Bởi vì ma quỷ theo dõi trên từng đời sống của chúng ta. Khi một người có một tư tưởng nào đó thể hiện ra một hành động, ma quỷ sẽ dựa vào trong cái hành động đó của mình và tấn công. Khi ma quỷ đến tấn công bà Eva, ma quỷ nói rằng Chúa cấm hết mấy cây này ngươi không được ăn. Thì bà Eva đã nói gì? Chúa nói không, cây nào cũng được ăn, riêng cái cây giữa vườn, cái điều thiện và điều ác đó thì không ăn, bởi vì một mai ăn e rằng sẽ bị chết. Ma quỷ thấy ngay cái việc làm của bà Eva, đó là sự hiểu biết về những lời căn dặn của Chúa, bà không tường tận. Chúa nói một mai ngươi ăn chắc sẽ chết, có nghĩa là sự chết sẽ xảy ra nếu bà ăn. Nhưng bà chỉ đặt một cái vấn đề e rằng chết, có nghĩa là có thể xảy ra mà có thể không. Và đó là điểm ma quỷ tấn công ngay. Ma quỷ tấn công cái gì? Hô, ngươi ăn không chết đâu. Ma quỷ tô điểm cái sự tấn công của mình là không chết đâu, không chết đâu, không chết đâu. Và cuối cùng, ai hái cái trái? Có phải ma quỷ hái cái trái đưa ra cho bà Eva không? Không. Kinh Thánh nói rằng người nữ nhìn thấy cái trái đó quý, nhìn thấy cái trái đó ngon, chưa ăn mà đã biết ngon, chưa hưởng thụ nó mà đã biết nó quý. Bởi vì cái lời nói của ma quỷ làm cho mình quên cái hậu quả của Đức Chúa Trời, một mai con ăn chắc sẽ chết. Và người nữ đưa tay ra hái cái trái đó ăn. Chẳng những ăn rồi làm gì? Đưa cho chồng cùng ăn nữa. Thưa các bạn, trên đó là cái cách mà ma quỷ làm. Ma quỷ theo dõi trên đời sống của chúng ta, biết rằng trong con người này có cái tánh nóng nảy, trong con người này có cái tánh ích kỷ, trong con người này có một sự ham muốn, trong con người này ưa thích điều này, ưa thích điều kia. Và thưa quý vị, ma quỷ khôn ngoan để nó tìm cái cách và làm cho chúng ta lọt vào trong cái bẫy của nó bởi sự theo dõi đó. Điều đó nói lên rằng là ma quỷ là cái kẻ ngày đêm sẽ nhìn, sẽ theo dõi, sẽ rình rập từng đời sống của mỗi người, tìm thấy những điểm yếu trong cuộc đời của chúng ta và làm cho chúng ta thất bại. Chúng ta thất bại không phải là ma quỷ làm điều đó cho mình, mà tại vì chúng ta hợp tác với cái ý tưởng của ma quỷ. Khi Chúa nói một mai ngươi ăn chắc sẽ chết, ma quỷ nói rằng không chết đâu, nhưng ngươi sẽ được khôn. Và thế là Eva nghĩ đến cái khôn hơn là nghĩ đến cái chết và thất bại. Và đời sống người có đất ngày hôm nay, ma quỷ cũng sẽ tấn công như vậy. Khi chúng ta có một nhu cầu về cuộc sống, ma quỷ nhồi nhét ngay cho chúng ta một cái ước muốn phải giải quyết đời sống của chúng ta, cái ăn cái mặc, bởi vì đó là vấn đề ưu tiên của mình. Chúa ơi, khi nào con giải quyết được nhu cầu, con sẽ đi thờ phượng Chúa. Và chúng ta phá vỡ ngay lập tức cái mạng lệnh Chúa đưa ra. Trước hết con phải tìm kiếm Chúa. Cái chuyện ăn gì, uống gì, mặc gì là chuyện Chúa sẽ lo cho con. Và thưa quý vị, chúng ta giống hệt Eva. Trong đời sống của tôi và con bạn cho em, ma quỷ sẽ nhìn vào từng lĩnh vực như vậy. Tình cảm của chúng ta, quan điểm về danh vọng của cuộc đời, quan điểm về sự sung sướng hay là sự hưởng thụ của thể xác. Thưa quý vị, ma quỷ nó làm cho chúng ta lệch với những gì lời Kinh Thánh dạy. Chúa cho chúng ta sự hưởng thụ, Chúa cho chúng ta có những cái niềm vui sống, Chúa cho chúng ta có nhiều điều để cái cuộc sống con người này có ý nghĩa, nhưng nó phải tuân thủ mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta vượt ra khỏi cái mạng lệnh đó, khi chúng ta không nắm vững mạng lệnh đó, ma quỷ đặt kế hoạch để phá vỡ cuộc đời của chúng ta. Ma quỷ không có đọc ở trong tâm trí của tôi và các bạn chị em, nhưng ma quỷ theo dõi cái cách chúng ta làm và nó sẽ đặt kế hoạch để phá vỡ cái hạnh phúc đó. Nhưng khi ma quỷ đến với Chúa Giê-xu, ma quỷ nói với Chúa Giê-xu, nếu mà ngươi đói, Chúa đói thật chứ, phải không? Nếu mà ngươi đói thì biến đá thành bánh. Ma quỷ không có biến đá thành bánh, đem cái bánh đó tới đưa Chúa Giê-xu, mà ma quỷ biểu Chúa Giê-xu phải biến đá thành bánh bởi cái quyền phép của Ngài, nhưng Chúa Giê-xu không làm. Ma quỷ không có xô Chúa Giê-xu xuống đền thờ, ma quỷ biểu Chúa Giê-xu nhảy xuống đền thờ. Quý vị thấy cái cách của ma quỷ làm là chính mỗi người trong chúng ta tự làm cái công việc của mình. Vì vậy chúng ta sẽ phải tự chịu trách nhiệm ở trước mặt Chúa về sự sai phạm của mình. Ma quỷ là kẻ xúi dục. Nhưng khi tôi và các bạn cho em đã sai rồi, ma quỷ sẽ dùng chính sự sai phạm đó để kiện cáo chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời. Và quý vị ơi, Chúa rơi khích lệ cho đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta không tỉnh thức, chúng ta sẽ bị rơi vào trong những tình huống đó. Ma quỷ, một kẻ thù rất là khôn ngoan, một kẻ thù rất là hung dữ, một kẻ thù làm việc ở trong cái bóng tối mình không có thấy được. Và ma quỷ đó khi đã tìm được điểm yếu của mình rồi, nó sẽ hủy diệt cuộc đời của chúng ta. Khi ma quỷ đã cám dỗ Eva rồi, nó không dừng ở Eva đó mà cả Adam cũng bị kéo theo, và cả dòng dõi nhân loại cũng sẽ bị hư hoại theo. Khi ma quỷ cám dỗ một bậc cha mẹ thì cả dòng dõi của người đó sẽ bị phá vỡ theo. Khi ma quỷ cám dỗ một người trong chúng ta, nó sẽ ảnh hưởng cả một group người khác. Hãy thận trọng và tỉnh thức, vì kẻ thù của chúng ta nham hiểm vô cùng. Điều thứ ba Chúa muốn chúng ta nhận thức, hãy nhận thức về cái cách để đối phó. Đây là cái giải pháp của Đức Chúa Trời. Kẻ thù của chúng ta là một kẻ thù nguy hiểm thật, khôn ngoan thật, xảo quyệt thật. Nhưng Đức Chúa Trời biết tôi và các ông bà anh chị em là những con người không thể tự mình đối diện với kẻ thù đó. Cho nên Chúa đưa chúng ta cái giải pháp làm thế nào để con có thể vượt hơn kẻ thù. Chúa Giê-xu của chúng ta đã đến làm người để lại cho tôi và các ông bà anh chị em một cái gương mẫu của một cuộc sống. Một cuộc sống có thể thắng hơn ma quỷ không nhờ vào chính mình, nhưng nhờ vào Thánh Linh của Đức Chúa Trời hướng dẫn trên đời sống mình. Vì đó Chúa ban Thánh Linh của Ngài trên từng cuộc đời để Thánh Linh đó sẽ hướng dẫn vào trong đời sống của chúng ta. Khi chúng ta từ chối sự hướng dẫn của Thánh Linh, chúng ta không thể nào đối diện với kẻ thù ra được. Phi-e-rơ đưa kinh nghiệm này để nhắc cho đời sống của chúng ta trong câu thứ 9. Hãy chống cự nó, hãy đứng vững trong đức tin. Và Gia-cơ minh họa cái điều này một cách rõ ràng hơn nữa ở trong câu gốc của chúng ta, sách Gia-cơ đoạn 4 câu 7. Hãy phục Đức Chúa Trời, hãy chống cả ma quỷ thì nó sẽ lánh xa anh chị em. Công việc của chúng ta không phải là hủy diệt ma quỷ. Hủy diệt ma quỷ là việc của Đức Chúa Trời. Nhưng việc của chúng ta là phải chống trả với ma quỷ. Nhưng làm thế nào để chống trả đây? Phi-e-rơ đưa ra cho chúng ta cái vùng đất để một người tín đồ có thể được yên ổn. Cái vùng đất mà đời sống của người thánh đồ có thể yên ổn được, đó là vùng đất của đức tin. Hãy đứng vững trong đức tin. Cái chỗ đứng nào của tôi và các bạn cho em là chỗ đứng để có thể làm vững mạnh đời sống tin kính của mình? Quý vị có nghĩ rằng là nếu tôi ở nhà, tôi đọc kinh thánh ở nhà, tôi cầu nguyện ở nhà, tôi nghe giảng ở nhà, thì đời sống đức tin nó được tăng trưởng không? Thưa quý vị, nó không đạt được cái tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đặt một người tín hữu ở giữa hội thánh của Chúa bởi vì tại đây là chỗ để đời sống đức tin đó được tăng trưởng. Tại đây là chỗ để đời sống đức tin đó được hữu dụng cho Đức Chúa Trời. Vì vậy tôi có thể suy nghĩ một việc và ma quỷ bắt ngay cái sự suy nghĩ sai lầm của tôi, dẫn tôi đi vào trong một cái lối sống tẻ tắt ra khỏi hội thánh của Đức Chúa Trời. Và thưa quý vị, chúng ta trở thành kẻ thất bại. Ở đây, hãy đứng vững trong đức tin. Hãy đứng vững trong cái vùng đất của đức tin. Hãy đứng vững trong cái đức tin chung với những anh em của mình để chống cự ma quỷ. Đó là cái phương pháp. Kẻ nào ra khỏi vùng đất đó thì đó là kẻ thất bại. Những con mồi mà con sư tử nó đi rình mò để bắt đó là những cái con mà nó đi xa bầy của nó. Những con vật khác nó có thể không mạnh bằng con sư tử, nhưng mà sức mạnh hợp quần của nó thì làm cho con sư tử không có tấn công được con nào ở trong cái bầy đoàn cả. Chúng ta có thể không mạnh như là ma quỷ, không khôn ngoan xảo quyệt như là ma quỷ, nhưng chúng ta có sự hiệp một trong Thánh Linh. Và đó là cái vùng đất đức tin của chúng ta. Nếu chúng ta đi ra khỏi cái vùng đất đức tin đó, nếu không có sự hiệp một trong hội thánh, thì lập tức cuộc đời của chúng ta bị phá vỡ. Cho dù chúng ta có kinh nghiệm lâu năm theo Chúa như thế nào, chúng ta cũng trở thành một kẻ thất bại. Ma quỷ nhìn vào hội thánh của Chúa tại đây, chúng ta có đang hiệp một với nhau không? Đó là mảnh đất để chúng ta có thể đối diện với. Và điều thứ hai, phương pháp của Đức Chúa Trời là khi ma quỷ tấn công, chúng ta không có chạy trốn. Chúng ta chống cự lại. Làm thế nào để chúng ta có thể chống cự ma quỷ? Giác cơ nói rằng hãy đầu phục Đức Chúa Trời. Đầu phục Đức Chúa Trời thì tôi và các ông bạn cho em mới chiến thắng được ma quỷ. Một ngày nọ mà Tăng Đi Te là người mà đã cải cách ra giáo hội cho đốc giáo này hôm nay đó. Khi mà ông được Chúa kêu gọi để ra khỏi những ràng buộc của tôn giáo, đi sai với đường lối của Đức Chúa Trời, ma quỷ nó tấn công ông trên nhiều hình thức. Tấn công ông bằng cái sự phản đối của giáo hội, tấn công ông bằng sự lìa bỏ của bạn bè, tấn công ông bằng những cái mặc cảm về đời sống tội lỗi của mình. Và một ngày kia thì ma quỷ nói rõ trong tâm trí của Matthalite rằng ông là một con người tồi tệ xấu xa trước mặt Đức Chúa Trời. Và thưa quý vị, Matthalite nói rằng đúng. Ma quỷ kể là ngươi đã làm những việc ác này nè, những hành động xấu này nè, biểu Matthalite viết ra. Và ông ta viết những cái lỗi lầm mà ông đã sai phạm ở trong đời sống. Và ông nói rằng đúng, tôi sai phạm những điều này. Ma quỷ nói rằng những tội lỗi này là lý do làm cho ngươi không có giá trị để có thể làm gì cho Chúa Giê-xu nữa. Nhưng mà Matthalite nói với ma quỷ, ma quỷ ơi, Satan ơi, hãy gạch bỏ tất cả những điều này đi. Huyết của Chúa Giê-xu, con Đức Chúa Trời, làm sạch mọi tội lỗi của ta. Thưa quý vị, đức tin được đứng vững ở trên lời của Đức Chúa Trời. Đức tin đứng vững dùng lời của Đức Chúa Trời để đối phó lại. Chúa Giê-xu của chúng ta trong cuộc chiến với ma quỷ, Ngài dùng chính lời của Đức Chúa Trời đối phó lại. Và Matthalite dựa trên lời hứa của Đức Chúa Trời. Tôi phạm tội phải, nhưng trong huyết của Chúa Giê-xu, con Đức Chúa Trời đã đổ ra trên thập tự giá mà tôi được tin sạch. Tôi không tự rửa tội của mình, tôi không dùng một việc làm khác để chuộc cái tội của mình. Tôi nhờ vào huyết của Chúa Giê-xu rửa sạch tội lỗi của mình. Và thế là ma quỷ không thể tấn công được. Cho nên chiến thuật lẫn chiến lược mà Đức Chúa Trời đưa ra cho một người con Chúa. Chiến thuật là chúng ta khi chiến đấu với ma quỷ, chúng ta phải ở trên vùng đất của mình. Đó là vùng đất của đức tin. Và chiến lược đó là chúng ta không có chạy trốn. Chúng ta đầu phục Đức Chúa Trời và chống cự lại cái ma quỷ. Ông Plato, một triết gia ngày xưa, bị người ta vu cáo cho ông về những cái tội lỗi. Và Plato nói rằng, chúng ta hãy sống một cái lối sống để minh chứng những lời buộc tội kia là lão khoét. Ma quỷ là một kẻ buộc tội, luôn luôn dùng những sai lầm trong đời sống của chúng ta để buộc tội. Nhưng tôi và các bạn cho em có một lời hứa. Huyết của Chúa Giê-xu, con Đức Chúa Trời, làm sạch những tội lỗi đó của chúng ta rồi. Vậy thì hãy sống một lối sống để chính lối sống của mình, ma quỷ không thể buộc tội chúng ta nữa. Lời nói không thể bênh vực cho sự chống đối buộc tội, nhưng đời sống theo lời của Chúa thì sẽ phá vỡ được những điều đó. Napoleon là lãnh đạo của Pháp ở trong cái cuộc chiến giữa Pháp và Anh. Khi tàu của Pháp đi vào trong kênh đào giữa Anh và Pháp, chỉ chờ đợi cơ hội thuận tiện thì họ sẽ tấn công nước Anh. Nhưng mà thời tiết thì không có thuận lợi, thời điểm đó người ta vẫn còn sử dụng tàu buồm, không có được thuận lợi lắm. Thời điểm đó là 1798, có một người Mỹ tên là Robert Fulton đến với Napoleon và nói rằng, tôi có một phát minh. Tôi muốn giúp cho Ngài để Ngài có thể thắng hơn được người Anh. Napoleon nói rằng, đây là cái giờ mà ta bận rộn công việc, phát minh gì mà giờ này đưa ra, đuổi cái người đó đi. Thì người đó phải bỏ đi bởi vì bị Napoleon từ chối. Nhưng khi Napoleon biết được cái ý định của người đó đã đến với mình mà mình đã không tiếp nhận, thì ông lấy làm hối tiếc. Bởi vì Fulton đưa đến một cái phát minh làm thuyền máy. Thuyền máy nếu người Pháp làm thì nó sẽ chạy nhanh hơn thuyền của người Anh và họ có thể thắng hơn được người Anh. Nhưng Napoleon từ chối bởi vì ông nghĩ rằng thời điểm này không cần phát minh, thời điểm này cần cái đầu của Napoleon hơn. Vì không chấp nhận điều đó, trong cuộc chiến giữa Anh và Pháp là Napoleon đã bị bắt và đã bị đày. Tôi muốn nói với các bạn cho em một điều. Những điều chúng ta học với nhau ngày hôm nay là những đoạn kinh thánh quý vị biết rồi. Những lời chúng ta suy gẫm ở đây là những điều mà có lẽ quý vị đã suy gẫm nhiều rồi. Những điều tôi chia sẻ ở đây có lẽ là những loại bài giảng mà quý vị đã nghe nhiều rồi. Nhưng điều quan trọng của chúng ta là nếu rời khỏi nơi đây và chúng ta trở về nhà của mình, quý vị khám phá ra mình là kẻ đã bị thất bại rồi thì sao? Nếu cái dấu đinh đã đóng vào, chúng ta nhổ đi, nó vẫn còn một cái lỗ ở tại đó. Ma quỷ phá vỡ cuộc đời của chúng ta bằng những cái lỗ thủng còn lại đó. Xin Chúa giúp đỡ để tôi và con bạn cho em không từ chối những gì Chúa đang nói với mình. Hãy đầu phục Đức Chúa Trời, hãy chống trả lại với ma quỷ thì nó sẽ lánh xa anh em. Trong trận chiến thuộc linh của chúng ta không gì khác hơn với cái phương cách của Đức Chúa Trời bày tỏ. Xin Chúa cho chúng ta nhạy bén nhận thức về việc của mình cần phải làm. Tôi phải tỉnh thức, kéo e rằng kẻ thù đã đi vào trong cuộc đời, tôi không còn lối thoát. Hãy nhận định ra kẻ thù của mình là một kẻ thù khôn ngoan đeo đuổi chúng ta trong từng chi tiết một của cuộc sống, tìm cách hủy diệt cuộc đời của chúng ta. Và hãy nhận thức đến cái cách Đức Chúa Trời đang muốn nói với chúng ta ngày hôm nay.